lì địa ngục, thoát hầm lửa. Thì cái hầm lửa ở đây á, thì theo cái tinh thần của kinh Nikaya, tức là tinh thần của Nguyên Thủy á, thì Đức Phật khẳng định đây rằng cái lửa này chính là lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê và lửa ảo vọng. Cái tinh thần của bên mà Nguyên Thủy á, là lửa này không có ngòi lửa gì khác mà chính là lửa tham dục, lửa sân hận, lửa si mê, lửa ảo vọng, mà thiêu đốt ở đâu? Hàng ngày nó thiêu đốt trong gì? Mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân, ý. Nếu chúng ta mà tiếp xúc với sắc mà chúng ta sanh tâm giấy niệm thì nó đốt ngay con mắt mình. Nếu chúng ta nghe tiếng mà sanh tâm giấy niệm chạy theo là nó đốt vào tai mình. Hàng ngày nó bị gì? Bị lửa đó, nó đốt mình. Mà làm sao thoát được? Ai biết thoát được cái hầm lửa này? Chỗ này qua công phu chút xíu nha. Ai thoát được hầm lửa này? Giờ tôi chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện có thật nha. Để tôi chỉ cho quý thầy thoát hầm lửa chỗ này nè. Ngày xưa tôi làm nhà, ngày xưa tôi làm nhà khách ở Đường Chiếu á, thì có ông, hai ông cha nhà thờ ở Hiền Hòa, ở Hiền Hòa Long Thành á, ông hay đến lâu, cứ một tháng hai tháng đến chia sẻ về cái chỗ công phu của ông. Ở trên đó họ cũng tu tập, nhưng mà thường thường họ hay chú nguyện nhiều. Thì một hôm họ hỏi thẳng thẳng tôi luôn nha, chứ không phải họ nói chuyện giỡn đó. Họ nói họ là ông cha, họ cũng có một cái nỗi tâm sự về cái chỗ mà giống như tôn giáo của họ vậy đó. Thì họ nói hòa thượng với thầy trụ trì đó còn thèm thịt không, còn thèm gái hay không. Chính là họ nói với mình đó nha, tức là họ nói hòa thượng là thầy trụ trì ở Thường Chiếu đó là thầy chúng tôi á, là tu cỡ đó đó, bây giờ hòa thượng nè, hòa thượng là tu cỡ đó đó, bây giờ còn thèm thịt, còn thèm gái, còn uống rượu, còn thèm uống rượu hay không. Chỉ thèm thôi nha, chứ đừng có nói uống. Thì tôi nói là mấy đạo hữu thấy như thế nào mà nói như vậy? Mình nhớ nha, người ta nói ra mình đừng có chụp cái câu nói mình nói liền nha, là mắc bẫy người ta đó. Sau khi mà quý thầy mà ra làm việc Phật sự nhớ điểm đó, mình đừng có nói lại, mình lại hỏi lại. Mình hỏi là đạo hữu nghĩ như thế nào mà nói như thế? Tức là trong cái tâm mình nghĩ như thế nào? Thì cuối cùng ông thực tâm ông nói luôn là ông đang ở trong cái trạng thái như thế, tức là đi theo cái phương pháp này lâu rồi, nhưng mà trong tâm ông vẫn còn khắc khỏi là thèm uống rượu, thấy gái đẹp cũng thèm, theo nữa cũng gì cũng thèm cái này thèm cái nọ, mong muốn cái điều này, mong muốn điều kia. Cho nên ông muốn đến ông tìm hiểu những vị mà bậc mà thạc đức á, là cao tăng á, còn có những trường hợp đó hay không. Như ngay trong giờ phút thực tại đó, quý thầy trả lời sao? Trả lời mà đừng cho người ta buồn, mà người ta thông cảm, người ta tu cái điều đó mình phải hướng dẫn người ta. Thì tôi trả lời như thế này nè, nếu mà đạo hữu mà muốn biết chính xác á, thì đến hỏi hòa thượng thầy trụ trì. Thì ông nói thì con không có, tụi tôi không có chứ là không rảnh thời gian mà hỏi, sẵn dịp này nói luôn. Thì nó nói cái chuyện này là chuyện của thầy trụ trì, cái chuyện này của hòa thượng chứ không phải của tôi. Nhưng mà muốn trả lời chính xác cái điểm này á, là tôi không phải như các ngài, tôi đâu có biết, Phạm chưa có thần thông mà. Nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng người tu chúng tôi mà muốn đi đến con đường giác ngộ và giải thoát, là trước tiên tôi xin cởi cho quý đạo hữu một câu chuyện. Từ câu chuyện đó thì sẽ hiểu ra được người tu chúng tôi thấy được cái gì mà xuất gia đạo Phật, và từ đó quyết tâm tu hành cho đến ngày giác ngộ và giải thoát. Thì tôi cởi một câu chuyện như thế này, là trong kinh A Hàm á, Phật cởi một câu chuyện là ngày xưa có một cái anh này bị cùi, phải không? Bị phong cùi á, chảy mũ chảy máu. Cho nên á, anh vào trong rừng á, có một số người nữa đào một cái hố thật là sâu, cái đốt lửa lên, lửa nó cháy, anh đến hơ. Mà một khi hơ anh gãi á, anh gãi là máu mũ nó chảy ra đó. Thì cái đã thèm nó hơn là cái người bình thường luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình bị phong cùi mà hơ lửa rất là thèm. Bữa nào quý thầy mà ngứa thử coi, ha, ngứa cái mình ra mình hơ thử coi, nó đã thèm hơn lúc mà mình bị gì, mình chưa có bị. Nhớ điểm đó. Nhưng mà một hôm có một vị lương y rất là giỏi đến chỉ cái anh chàng đó, cho anh hết bệnh. Sau khi anh hết bệnh rồi á, thì một hôm anh đi ngang qua khu rừng đó nữa, thì anh gặp là 5-6 người đang ngồi hơ lửa, quắt anh lại, nói vào đây, vào đây. Anh mà hơ lửa, anh gãi lên nha, anh hơ lửa nha, nó đã khủng khiếp luôn, không có thể nào tưởng tượng được. Thì lúc này anh chàng này nói sao? Nói tôi biết rồi, cái này tôi đã đi qua rồi, nhưng mà sở dĩ bây giờ tôi không còn hơ lửa nữa là bởi vì tôi gặp được một vị lương y trị cho tôi hết bệnh rồi, mà tôi biết cái này là sự khổ, là con đường đưa đến sự khổ đau, chứ không phải là con đường đưa đến sự thuần tịnh của tâm thức. Thì hòa thượng này thầy trụ trì cũng vậy, các ngài đã chứng kiến sự khổ của thế gian, sự hận thù của thế gian, mà các ngài được cái Phật, Đức Phật chỉ bày con đường khổ và chấm dứt sự khổ, cho nên các ngài biết cái đó mình nhúng vô là sẽ khổ. Cho nên các ngài không thèm uống rượu, không thèm gái và không thèm ăn thịt. Thì ngay tức khắc là sao? Ông bắt tay tôi liền. Thì quý thầy lại huynh đời cư sĩ hay sao? Rõ ràng có nghĩa là các ngài đã chứng kiến sự khổ của thế gian rồi, cho nên các ngài phải từ bỏ cuộc đời. Mà từ bỏ cuộc đời rồi, các ngài được học giáo pháp của Phật, mà với cái tâm thuần tịnh công phu nữa, cho nên các ngài không còn thèm cái đó nữa. Tôi kể một câu chuyện thôi, chứ tôi không có khẳng định rằng hòa thượng lại thầy chúng tôi hết hay không hết. Chỉ cần nói điểm đó thôi rồi ông thông cảm. Là ông nói như thế này, là không ngờ giáo pháp của Phật rất là thâm diệu màu nhiệm. Chính tôi kể câu chuyện thôi mà ông chứng minh như thế này, là giáo pháp của Phật rất là màu nhiệm và huy diệu, cho nên quý thầy mới tu trọn đời được, nếu mà chúng ta quyết chí tu hành. Còn giáo pháp của bên mấy ông cha này không được như thế. Quý thầy nhớ kỹ đúng không? Cho nên Đức Phật ra đời là gì? Đức Phật ra đời là chân lý của ngài là chứng nghiệm, là thân chứng, là thực chứng, chứ không phải là khái niệm trừu tượng về cảnh giới đó. Mà đã thân chứng, đã thực chứng rồi thì các là Đức Phật nói gì? Nói về từ mấy tâm. Mà mình mà muốn tu tâm được thì chúng ta phải biết được cái điểm này. Đó. Cho nên quý thầy thấy á, là chỉ cần mình thấy sắc á, chẳng hạn như mình thấy sắc đẹp đó, phải không? Mình không ưa thích, tức là mình xa lìa cái sắc đó, nhưng mà với điều kiện nha quý thầy, không khởi tâm thù ghét. Nhớ điểm đó nha. Chẳng hạn như mình nghe, mình học kinh Phật á, mình nói là người nữ á, là hay đi đến dụ dỗ mình. Chẳng hạn như đại khái gì, cái tự nhiên mình gặp người nữ nào đó vô cái mình sanh tâm giống như thù nghịch gì đó. Thì cái đó, với điều kiện chẳng hạn như mình còn yếu á, thì mình rút vào đây mình tu. Nhưng mà ra làm thật sự mình vẫn tiếp nó với cái tâm bình thản, nhưng mà không sanh giấy niệm là mình thù ghét. Thì trong câu chuyện mà quý thầy nhớ không, cái chuyện mà của Hòa Thượng Thiền Tâm ghi đó, có một ông Hòa Thượng đó, ông thấy người nữ mà vào ngồi ghế rồi phải không, là đi về đó, là ông múc nước, ông tạt, ông rửa, giống như là cái một cái người cùi mà vào ngồi với ông vậy đó. Nhưng mà đến khi gần chết làm sao, ông kêu trưởng tử là ông nói là bây giờ sáng mai nay là thầy gần chút hơi thở cuối cùng rồi, bây giờ con phải cưới vợ gấp. Đó, thấy không? Cuối cùng là tìm ai? Tức là cuối cùng là tìm một người con của cái người mà hay đến chùa nấu cơm á. Và sau khi ông nắm tay rồi, tự nhiên ông chút hơi thở cuối cùng. Bởi vì chúng ta ghét á, thì nó cũng ghi trong cái tàng thức của mình, phải không? Mà chúng ta thương, nó cũng ghi trong tàng thức của mình, nhưng mà với một điều kiện tùy duyên đối với các pháp. Cho nên quý thầy mà coi câu chuyện dòng sông đó, mà câu chuyện tất đạt đó, mà sau khi mà đi qua một cái thành phố, tự nhiên ông giấy niệm lên, ông chán ghét cái ngũ dục thế gian đó. Mà trong khi chán ghét, ông sanh tâm phỉ nhục, thì tức khắc ông rơi vào cái chọn một cái đoạn đường tình dục. Thấy không, quý thầy thấy không? Cho nên rồi mình thấy á, mà muốn mà thực tập công phu này đến cái chỗ rốt ráo á, là mình thấy cái người đó mà ra đời, hoặc là phạm giới này hay kia mà mình thù ghét, mình chơi chắc, mình phỉ nhổ á, là coi chừng cái quả đến với mình. Nhớ điểm đó, phải cẩn thận. Mình tu, mình nghĩ mình phải cẩn thận. Ai tu cũng đều muốn tu cho trọn đời, chứ không bao giờ tu nửa chừng mà ra đời. Nhưng mà mình với cái tâm mình phỉ báng, mình khinh rẻ, thì coi chừng cái quả sẽ đến với mình. Cho nên cuối cùng rồi á, thì các ngài nói mình thấy mấy, những người đó, chúng ta khởi cái lòng thương, mình thương người đó, thì tự nhiên sao, nhân quả nó tạo tác với mình. Rồi chúng ta học qua cái bài thứ 4. Thầy thấy chậm. Thì qua cái phần bài thứ 4 là trước y. Trước tức là mặt, y tức là áo. Ở đây tiếng Hán như thế này: nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Có nghĩa là nếu mặc áo trên, cầu cho chúng sanh được căn thắng thiện đến bờ bên kia. Thì đây á, nói về thượng y, tức là y Ấn Độ, tức là Tăng Kỳ Chi Ca. Thì ở đây mình thấy ngày xưa bên Ấn Độ là đắp cái thượng y là y gì? Hả? Y giống như y Quán Tảo bên người Ấn Độ gì đó. Còn bây giờ mình y này y gì? Ai biết không? Mình bây giờ phải gọi là thượng y nữa không? Hả? Tức là ngày xưa mà Chư Tăng á mặc cái y ở trên, chẳng hạn như đi Bồ Tát tụng kinh á, gọi là thượng y. Còn mình bây giờ cái y hậu của mình á, không phải là bên Ấn Độ nữa, mà do ai chế tác ra, biết không? Tức là do bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Một hôm bà thỉnh Chư Tăng người Ấn qua mặc cái y như thế, bà thấy làm sao? Bà thấy nó không có được lịch sự nhiều, cho nên bà mới chế ra cái áo này, quý thầy thấy không? Mà cái áo này á, đặc biệt là gì? Mình thấy cái hậu mình nó có một cái tay dài gì á, là bà kính Chư Tăng quá, bà bắt buộc may cái hậu như gì á, là gọi là nhất phẩm triều đình mới được mặc áo như gì á. Mà cái áo mà nâu vàng như mình gọi là nhất phẩm triều đình mới mặc được. Rồi bà chế ra cái pháp y nữa, mà cái pháp y này là nguyên nhân từ bà nữ hoàng Võ Tắc Thiên mình mới bây giờ mình mặc nè, chứ không phải là từ Ấn Độ qua. Quý thầy học mình phải hiểu như thế, ai hỏi thì mình mới biết đó. Rồi Luật Thập Tụng nói: y phục của tỳ kheo bất tịnh thì bị loài phi nhân vỡ. Chẳng hạn như mình thấy nè, quý thầy có một số người á, mình nói mình đi tu rồi, thôi mình mặc cái gì cũng được. Nhưng mà trong Luật Thập Tụng nói á, mà một người mà sa môn mà mặc y mà dơ giấy á, loài quỷ thần nó cũng vỡ mình. Ở đây mình không cần là mặc đẹp, nhưng mà phải điều kiện là mặc sạch sẽ. Rồi có nhiều khi mình mặc thì sao, nút trên nút dưới rồi hở hang, mình tưởng là gì, mình tưởng là tu gắt lắm, nhưng mà sao các ngài nói mình không có oai nghi, không có chánh niệm, không có tỉnh giác. Bây giờ vào phần tiền đi mới thấy rõ. Hồi xưa tôi tưởng là mình tu rồi thôi cởi mặc cái gì cũng được, nhưng mà quý thầy không biết chứ, ra ngoài làm Phật sự nha, ở đây thì tôi không biết chứ, bên nước phương Tây đó, một ông thầy mà mặc áo mà dơ giấy lôi thôi quá, đến ký giấy tờ nó không ký đó, ổng quấn nó cho rớt luôn. Cho nên là một ông thầy đi ra mặc áo với lịch sự sạch sẽ. Cho nên thầy trụ trì ở đây giờ mà thầy phổ biến mặc đồng phục rồi áo quần tươm tất là tôi rất đồng ý về điểm đó. Bởi vì thầy đi ra làm Phật sự, ngài thấy á, là chúng ta mà mặc áo mà dơ giấy đến nhà Phật tử họ cũng khinh giới. Mà chính họ khinh giới là mình làm cho họ mất cái thiện tâm bồ đề. Thì mình cũng gì? Mình giữ giới mà mình phá giới người khác, gọi là phá kiến, cái tội đó rất là nặng nha, chứ không phải giỡn. Cho nên cuối cùng rồi mình ăn mặc phải gì? Phải tôm tóc sạch sẽ, điều đó là trước tiên nhất. Rồi đi làm sao? Đi làm có những mình ngày xưa tôi đây nè, bản thân chúng tôi đã vấp phải, tôi mới thấy nè. Chẳng hạn như mình mặc cái áo quần rách rưới hở hang mặc cởi, nhưng mà sao? Có bất thình lình một ni cô hay là một người Phật tử nữ họ qua, họ thấy như thế, họ sanh tâm giấy niệm không tốt á, là mình cũng gì? Mình cũng là làm cho họ phá giới. Tức là mình giữ giới cho mình, phải giữ giới người khác. Cho nên mình thấy bên những vị mà hòa thượng mà tu lâu năm á, các ngài ăn mặc rất là kín đáo. Nhớ điểm đó. Mình ăn mặc hở hang mà người nữ họ thấy được á, chẳng hạn như người ni họ thấy được, họ giấy tâm lên cái tâm mà bất tịnh pháp á, thì trong giờ phút thực tại đó mình phá kiến đó, chứ không phải là chuyện. Đó là trong Luật có nói rõ ràng đó. Rồi kinh Niết Bàn nói: y phục của tỳ kheo bất tịnh là tướng pháp diệt, tức là cái chánh pháp muốn hoại diệt rồi đó, cho nên mấy ông thầy tỳ kheo mới ăn mặc rách rưới, ăn mặc dơ giấy, đó là tướng pháp diệt. Rồi người xưa nói: người tu không được ở trần ngủ hoặc mặc áo thun ngủ vì có thiện thần hộ giới. Ở đây thì quý thầy có phải mặc áo lạnh thêm nữa phải không? Thiện sao, chứ mà ở xứ nóng á, có nhiều ông thầy nóng quá chịu nổi, từ xứ lạnh xuống nè, tôi thấy chứng kiến luôn, cái cởi cái áo ra mặc áo thun ngủ. Rồi nhiều khi ở trần ngủ luôn mặc quần đùi. Mà tôi chứng kiến luôn có những vị mà tu lâu năm á, mình nói thẳng luôn tu 30-40 năm á, mà ở trần mặc quần đùi đứng trước chùa á, cầm điếu thuốc. Mình thấy là cái pháp nó si á. Mà mình thấy là người đó tu cũng lâu rồi đó, chứ không phải là mới đây, không phải là mới vào chùa. Thì mình thấy cái Phật pháp nó đến cái giai đoạn suy đồi rồi. Cho nên hòa thượng mà không ra đời á nha, phải nói là hòa thượng mà không ra đời, chánh pháp nó hoại diệt đúng đó. Một người mà trưởng thượng không mặc áo trên, không mặc quần dưới, chỉ mặc một cái quần đùi, đứng giữa chùa cầm điếu thuốc, hỏi Phật tử nào còn tính tâm nữa. Bởi vậy Phật tử nó khinh giỡn, ông thầy có lý do. Hỏi tại sao mà Phật tử khinh giỡn mình, là chính do bản thân mình. Cho nên hòa thượng không ra đời mình mà không học được tỳ ni pháp hạnh quay nghi á, thì chắc chắn không có cơm ăn luôn. Cho nên mấy cái chùa đó xây cái cầu tiêu cũng có nữa, tôi chứng kiến luôn. Chùa của chúng tôi ở nè, xây cái cầu tiêu cũng ai cúng dường nữa. Ai mà dám vô cúng dường? Ông mặc quần đùi giống giống như tôi vậy, cúng dường gì nữa, phải không? Ta cúng dường ta cũng lựa chứ. Một người tăng phải tăng tướng đàng hoàng. Bây giờ giàu cho mình không có tướng hảo đi, thì mình cũng phải tăng tướng ra, tăng tướng thì người ta mới kính nể. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Rồi sao nữa? Có người nói nóng quá thôi mặc kệ, mặc áo thun ngủ. Giống như thiền sư Lâm Tới không? Thiền sư Lâm Tới nói đó, tỳ duyên tiêu nghiệp cũ. Vì sao nữa? Hồn nhiên mặc áo xiêm. Còn mình sao? Tỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo thun. Áo thun ngủ luôn. Nhiều người vậy á, ai mà đi chùa, ở chùa nhiều mới thấy nha. Mình vào đây chút lắm mình thấy mình rất là có phước. Mình thấy quý thầy ăn mặc nghiêm trang, mình rất là có phước. Đó. Mà tại sao mình không được ở trần ngủ, mặc áo thun ngủ? Quý thầy biết không? Bởi vì có thiên thần hộ giới. Mà trong cái quyển mà Lục Đạo Tập của Thiền Sư Đạo Nghiêm, luật sư mà Đạo Tiên nói á, là quý thầy mà giữ năm giới á, có năm vị thần hộ giới. Mà giữ 250 giới là có 250 vị thần hộ giới cho mình. Mà giữ 10 giới bao nhiêu? Tính đi. Hả? Biết bao nhiêu thần hộ giới? Mà ông gặp mình ông ngủ vậy ông vỡ chắc chắn. Nó thằng này nó vô nó ăn của đàn ma tính khí mà nó mặc ở trần đồ nó ngủ. Phải không? Mà mặc cái kiểu đó là dở gì? Dở sanh tâm xúc nhiễm lắm. Phải nói là như thế. Cho nên mình thấy một người mà tâm hành mà được mà thuần nhất lưu giếng rồi đó. Sáng dậy mình ngủ mình kiểm tra nha, mình kiểm tra cái giường của mình. Mình thấy bữa nào cái gói nó rớt đầu này á, cái mền nó bung đầu kia, mình biết tâm hành mình còn lộn xộn. Phải không? Bữa nào mình ngủ mình thấy cái gói nó ngay ngắn, cái mền nó cũng ngay ngắn, mình biết là tâm hành mình tương đối. Chúng tôi cũng vậy chứ không phải là hay ho gì. Nhưng bây giờ nhờ học tỳ ni chúng tôi thực tập, cố gắng thực tập thêm nữa. Rồi sao nữa? Rồi sáng mình ngủ á, vừa nghe tiếng cảng tự nhiên mình giống như mình không có chánh niệm tỉnh giác, bung ra giục mền giục mùng, cái cuốn cái mình chạy là tâm hành cũng lộn xộn. Đừng có ngại, cứ từ từ thông thả, không có chuyện gấp hết. Nam mô thượng dạy đó, quý thầy có đi học rồi phải không? Có nghĩa là mình xuất gia rồi là chưa phải là đủ, mà trước tiên để cho quý thầy từ đây mình tinh tấn tu học, chúng tôi cùng nhau chia sẻ về quý thầy là về nói về cái phần công đức xuất gia. Trong kinh mà nói về công đức xuất gia, Phật dạy rất là rõ, tức là một hôm Phật vào cái thành Tỳ Xá Ly thì Đức Phật chứng kiến thấy một vị thiên tử vui say ngũ dục. Nhưng mà Phật biết như thế này, sau khi mà cái vị công tử này sau khi mà vui say ngũ dục á và 7 ngày nữa sẽ chết, mà cái người này á chết chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục, bởi vì hưởng hết cái phước. Thì mà muốn khỏi mà bị đọa địa ngục á, Phật bảo ngài A Nan á đến nhà cái vị công tử này á kêu xuất gia đầu Phật. Thì lúc này A Nan mới đến, mới thưa, mới nói chuyện với công tử á, được xuất gia. Sau khi xuất gia được 7 ngày, do trì giới nghiêm tịnh cho nên chết, được sanh về cõi trời, lục dục thiên, hưởng cái phước rất là thù thắng. Sau khi hết cái phước đó rồi, xuống đây gặp được Phật và tu hành chứng quả. Thì ngài A Nan rất đổi ngạc nhiên mới hỏi như thế này, cái công đức xuất gia nó như thế nào?
mà chỉ nội trong 6 ngày mà được cái phước quả thù thắng như thế, thì Phật đưa ra cái ví dụ như thế này. Chẳng hạn như trong cái vùng đó có một người, tức là cúng dường cho các vị A-la-hán phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, đầy khắp luôn, bố thí cúng dường đó. Rồi sau khi những vị này A-la-hán này tịch rồi đó, xây tháp cúng dường, nhưng mà cái phước của cái người mà cúng dường á không bằng một người chỉ xuất gia một ngày thọ trì cái giới của Đức Phật, thì cái công đức người này hơn cái người mà bố thí cúng dường cho các vị A-la-hán. Quý thầy thấy cái công đức người xuất gia lớn không? Rồi Phật nói á, một người nào làm cho cái người đó mà thối thất bồ đề tâm á, không tu cái hạnh xuất gia nữa, thì người này đời đời sanh ra đời á, đều bị mù, tức là không thấy chánh pháp là một, và không thấy cái cảnh vật ở thế gian này, do làm cho một người đó xúc não không còn tu hành được nữa. Đó là trong kinh công đức xuất gia. Rồi cái kinh mà kinh Hiền Ngu quý thầy có coi rồi đó, tức là Phật nói á, giả như có một người bố thí đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, không bằng cái người đó khuyến khích cái người kia đi xuất gia, thì cái công đức đó lớn hơn cái người mà bố thí cúng dường. Mà bảy báo, quý thầy biết bảy báo rất là nhiều phải không, mà đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn, nhưng mà không bằng một người khuyến khích cho người đó phát tâm tu hành. Và Phật nói thêm nữa, và cái người mà phát tâm khuyến khích người đó phát tâm xuất gia tu hành á, không bằng tự thân mình xuất gia tu hành. Quý thầy thấy mình xuất gia nó rất có lợi ích. Nhưng mà ở đây tôi xin thưa cho quý thầy, đây là tôi nhắc cho quý thầy, nhưng mà nhắc chính bản thân tôi luôn. Nhưng bây giờ mình cạo tóc xuất gia rồi đủ chưa? Chưa có đủ. Biết tại sao chưa đủ biết không? Tức là mình còn cái đoạn đường rất là dài. Nhưng mà ở đây tôi chia sẻ cho quý thầy, đây là kinh nghiệm bản thân tôi. Bởi vì tôi tu tập ở Thường Chiếu, và sau khi lên Trúc Lâm tu học tôi thấy rất là rõ. Hồi bữa chúng ta nói á, thứ nhất là chúng ta phải nằm lòng cái từ sa môn hạnh. Sa môn hạnh là gì? Có nghĩa là giàu cho ngoài đời mình rất là giỏi, phải không? Mình học giỏi nè, rồi mình thông minh nè, cái gì mình cũng đầy đủ hết, phước báo mình cũng thù thắng luôn. Nhưng mà cái đó là chỉ là trợ duyên, là phần phụ, chưa phải là chỗ cứu cánh rốt ráo, phải không? Mà cái chỗ cứu cánh rốt ráo của hạnh sa môn là làm như thế nào đó để đoạn tập kiết sử, tức là không cho những cái vọng tưởng, vọng tình nó trói buộc mình, nó sai khiến, nó sai xử mình. Đó là cái phần thứ nhất quý thầy phải nằm lòng ha. Thứ hai, hồi sáng quý thầy có nghe bà Thượng nói chưa? 50 năm nay, tức là bà Thượng tu từ hồi 25 tuổi, bây giờ 83 tuổi, là bà Thượng nói 50 năm đó. Mới sao? Vọng tưởng mới dứt à, tức là 50 năm, phải không? Mà sở dĩ bà Thượng nói, sở dĩ bà Thượng được như vậy là trong cuộc sống hàng ngày, không phải bà Thượng ngồi thiền không, mà trong bốn quay nghi bà Thượng đều thực tập hết. Các thầy biết không? Tức là trong bốn quay nghi thực tập thì bà Thượng đâu có ngồi cái phần tỳ ni. Tỳ ni thực dụng thức yếu là gì? Hồi bữa mình học á, là mặc áo, ăn cơm, nói năng động tịnh đều trong tinh thần tỉnh giác. Cho nên quý thầy không biết, chứ chúng tôi ở Thường Chiếu đó, rồi lên đây nữa tôi kinh nghiệm á, người nào mà vào đây mà học thiền mà cao đó, mình thường thường mình nói bắn bỏng đó, là trong nhà thiền nói là sao? Cam lồ mà biến thành độc dược. Tức là thiền là cái phương pháp của Phật dạy là giống như cam lồ, mà mình không khéo á thì giống như gì? Giống như độc dược, tức là thuốc độc, nó hại chính bản thân mình. Mà nhiều người ta thường thường ta nói bắn bỏng á, là đa số chính bản thân huynh đệ tôi luôn, ra đời rất là nhiều, mà không ra đời á thì cũng về nhà cấp tốc tu, chứ không bao giờ ở trong đầy chúng được. Bởi vì thấy ai cũng gì, ai cũng thua mình hết, mà cái hiểu biết, cái chi kiến của mình hơn người khác. Rồi thấy huynh đệ học tu làm sao nó không có ra giống như mình, tức là lúc nào mình thấy người nào cũng thua mình hết, tự nhiên bất mãn cái không còn tu ở trong đầy chúng nữa. Cho nên nhà thiền nói làm sao? Cam lồ mà biến thành độc dược. Đó, chính bản thân tôi kinh nghiệm tôi chia sẻ này nha. Cái phần thứ ba là quý thầy luôn luôn phải nằm lòng là mình tuy rằng ở ngoài đời mình đã từng làm Phật sự, làm hết tất cả mọi cái, nhưng mà bước đầu vào đạo làm sao? Mình phải kính trên nhường dưới để tăng trưởng thiện căn. Đó là cái điều chính yếu nhất. Quý thầy nhớ lưu ý điểm đó. Mà quý thầy mà đã thực tập những cái phương pháp này rồi á, thì 5-10 năm sau á, tuy rằng mình mới xuất gia, Nhưng mà sao? Nhưng mà tướng mạo của mình, oai nghi phép tắc của mình, người ta nhìn vào tự nhiên người ta tăng trưởng thiện căn và phát tâm bồ đề thì công đức mình tăng trưởng. Đó là tôi chia sẻ cùng quý thầy. Cái phần mà mặc áo là nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn. Nghĩa là nếu mặc áo trên cầu cho chúng sanh được căn thắng thiện đến bờ bên kia, thì đây quý thầy thấy là chư tổ dạy mình như thế này. Nếu mình mặc áo trên là mình phải nguyện cho chúng sanh được cái căn thù thắng và đến bờ bên kia. Thì đây mình làm như thế nào để mà mình lúc mà mình mặc áo mà luôn luôn hồi hướng cái tâm chúng sanh, tức là tâm của mình đó, luôn luôn đầy đủ thiện căn và không còn ở bờ mê nữa mà vượt sang bờ giác. Thì sáng là thượng dậy á, có nghĩa là mình mặc áo, ăn cơm, nói năng động tĩnh đều trong tinh thần tỉnh giác. Bây giờ có một người nào hỏi với thầy nha, thầy tu theo thiền đó là theo thiền gì, lâm tới hay tào động? Cái thầy biết không? Có người đến hỏi mình á, bây giờ mình tu nè, mình tu theo phương pháp á, thiền là thiền lâm tới hay thiền tào động? Biết rằng á, theo cái tinh thần của thiền lâm tới á, là ngộ rồi á mới gọi là người tu thiền. Tức là sau khi mình đốn ngộ rồi đó thì mới gọi là tu thiền. Còn chưa đốn ngộ thì vẫn tu, tức là kháng công án, tinh thần theo thiền lâm tới. Nhưng mà theo cái tinh thần của thiền tào động á, tức là thiền sư Đạo Nguyên nói á, một người đó ngồi thiền một giờ tức là một giờ làm Phật, ngồi hai giờ tức là hai giờ làm Phật. Người đó đang mặc áo, đang ăn cơm, nếu mà trong giờ phút thực tại đó người đó tỉnh giác thì người đó cũng gọi là Phật. Đó theo cái tinh thần của thiền tào động. Nhưng mà theo cái tinh thần của thiền Trúc Lâm thiền phái mình á, là thiền giáo đồng hành, có nghĩa là mình vừa tu thiền vừa học giáo. Mà vừa tu thiền vừa học giáo thì cái người đó trong bốn quay nghi đều luôn luôn tỉnh giác và chánh niệm. Cho nên ở đây nói á, mà trước khi mình mặc áo trên á, là mình nguyện cầu cho chúng sanh, tức là cái chúng sanh tâm của mình á, là luôn luôn đầy đủ thiện căn mới vượt thoát từ bờ mê đến bờ giác được. Cho nên á, trong cái thiền sử có kể lại á, có một vị thiền sư rất là nổi tiếng, lúc mà chưa làm thiền sư đó, thì ngài nghe ở trên núi Ngũ Đài Sơn á, có Quan Thù Bồ Tát hiện ra. Quý thầy biết rồi phải không? Tức là thiền sư Văn Hỷ. Cho nên một hôm ngài lên núi Ngũ Đài Sơn á, thì ngài tìm kiếm khắp hết nhưng mà gặp Bồ Tát Quan Thù không? Không có gặp, nhưng mà gặp một ông già và một chú tiểu ra đón. Thì sau khi mà đón rồi đưa ngài vào thất á, thì ông già mới mời ngài uống trà. Sau khi uống trà, ông già mới đưa cái chung pha lê. Chẳng hạn cái chung pha lê này rất là đẹp, mà thiền sư Văn Hỷ thấy là ở phương Nam mình không bao giờ có cái ly đó, ly ngọc nó rất là đẹp, tức là chiếu ra cái ngũ sắc đó. Thì ông già ông đưa cái chung lên, ông nói là phương Nam có cái này chăng? Vậy đưa lên ha, nói phương Nam có cái này chăng? Thì lúc này thiền sư Văn Hỷ nói sao? Không có. Chẳng hạn như cái ly này nè, mình nói là ở dưới ở Sài Gòn có cái ly này không? Thì quả tình ở Sài Gòn không có cái ly này. Thì quý thầy khẳng định rằng ở Sài Gòn không có cái ly này. Giống như mình phải không? Mình nói vậy. Thì lúc này ông già nói như thế này: nếu mà không có cái này á, thì hằng ngày lấy gì uống trà? Quý thầy hiểu đoạn đó không? Đưa chung pha lê lên nói có cái này không? Nói không. Nếu mà không có thì ai uống trà? Có nghĩa là Hòa Thượng dạy mình á, luôn luôn chôn tâm lúc nào cũng hằng hữu. Nếu mà mình nói là một người chết á, thì người đó ăn cơm được không? Không ăn cơm được. Cái người đó mà chết rồi thì không mặc áo được, không uống nước được. Nhưng mà hay cái một chỗ là cái gì biết được ăn cơm, cái gì biết được mặc áo, thì chúng ta tu là chúng ta phải khám phá được. Nếu mà không có đó, ai uống trà? Phải không? Ai mặc áo? Cho nên nói nè, nếu mà ở phương Nam mà không có cái đó đó, thì hàng ngày sao mà biết uống trà được? Nhưng mà lúc này thiền sư Văn Hỷ lúc đó mờ mịt không có có biết được cái ý của Bồ Tát Quan Thù chỉ. Tức là cái biết luôn luôn hằng hữu. Cho nên theo cái tinh thần của thiền á, là khi mà mặc áo, khi mà ăn cơm, mà chúng ta chịu khó tỉnh giác, chánh niệm trong giờ phút thực tại đó, là chúng ta một giờ chúng ta làm Phật. Mà Hòa Thượng nói á, không phải mình tu á, là mình nhảy vào mình giải thoát liền. Nhưng mà cái tinh thần của thiền á, là đốn ngộ nhưng mà phải tiệm tu hồi sáng Hòa Thượng dạy, tức là phải tiệm tiến nữa. Rồi lần lần đúng nhân duyên á, Hòa Thượng nói tự nhiên sao? Trái cây mà nó chín mùi là tự nhiên nó rụng mà. không? Tức là không cần gượng ép gì hết, tự nhiên mình ngồi cái vô cái định. Còn bây giờ dầu cho quý thầy gượng ép cách mấy thì vọng tưởng nó vẫn còn là vọng tưởng, bởi vì mình mới có gia công tu tập. Cho nên một hôm có một vị thiền sư, tức là thiền sư chân tịnh ở trong thất, nó hỏi một vị thị giả như thế này, tức là xong hay chưa? Thì tăng thưa là chưa xong. Thì sư mới hỏi ông ăn cháo xong chưa? Tăng thưa đã ăn xong. Sư bảo sao nói chưa xong? Có nghĩa là hỏi thị giả ông đã xong chưa, tức là quét sạch cái tập khí dư thừa chưa. Thì lúc này thị giả mới thành thật nói như thế này: bạch hòa thượng, con chưa có xong. Có nghĩa là ông giờ này ông hết vọng tưởng chưa đó, ông tu được thuần thục chưa? Thì vị thị giả thành thật nói như thế này là con chưa có xong. Thì hỏi ông ăn cháo không chưa, thì vị thị giả nói như thế này: dạ con ăn xong rồi. Thì sư mới nói là sao nói chưa xong, cái gì lúc đó ai biết được mình đang ăn cháo, phải không? Tức là trong giờ phút thực tại đó mình chánh niệm tỉnh giác, là lúc đó mình chẳng hạn như mình ngồi ăn cơm dưới quả đường nè, mà nửa tiếng chúng ta chịu khó chánh niệm tỉnh giác, thực tập cái phương pháp tỉnh giác đó, thì nửa giờ đó chúng ta là Phật là Tổ, phải không? Cho nên vị thiền sư nói nè, sao nói chưa xong, tức là đang ăn cháo mà ông đã ăn rồi thì sao nói chưa xong. Thì sư lại hỏi tiếng gì ở ngoài cửa? Tăng thưa tiếng mưa rơi. Sư bảo sao nói chưa xong, phải không? Tức là sáu căn luôn luôn lúc nào cũng hiện hữu hết. Rồi sư lại hỏi tiếp, trước mặt là cái gì? Tăng thưa cái bình phong. Sư bảo sao nói chưa xong. Lúc mà gì? Lúc mà mắt thấy tai nghe là cái đó nó luôn luôn hiện hữu, mà mình sao? Mình chạy theo vọng tưởng. Hồi sáng mà thượng dậy á, do mình lao theo vọng tưởng cho nên chân tâm nó không hiện tiền. Mà ngay chỗ đó quý thầy mà tỉnh giác một chút xíu, tự nhiên mình thấy rất là rõ, phải không? Rồi sư lại hỏi lãnh hội chăng? Tăng thưa chẳng lãnh hội. Thì lúc này thiền sư mới nói một bài kệ: tùy duyên sự sự liễu, ngọc dụng hà khiếm thiểu, nhất thiết đảng tầm thường, tự nhiên bất điên đảo. Tạm dịch: theo duyên mọi việc xong, hằng ngày dùng đâu thiếu, tất cả chỉ tầm thường, tự nhiên hết điên đảo. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta mặc áo, ăn cơm, rồi nói năng sinh hoạt nữa, mình tưởng cái chuyện là tầm thường, cái gì nó phải cao siêu hơn, phải không? Mình tu một thời gian tự mình muốn tìm cái gì nó cao siêu hơn, mà chính trong cái việc tầm thường đó mà chúng ta chỉ cần tỉnh giác, chúng ta chỉ cần chánh niệm trong cái lúc mình làm việc, tự nhiên nó hết điên đảo. Mà hết điên đảo là Phật là Tổ rồi, nhưng mà mình không chịu như thế, phải không? Ngày xưa có một số quý thầy vào đây tu, thì quý thầy đó nói như thế này, là thầy ngày xưa là thầy quán chúng đó, là bây giờ trụ trì ở Thiền viện Yên Tử đó, nói là thầy sao mà không hiển thị thần thông gì hết, cũng bình thường quá. Cho nên cái quỷ đó nói năng như thế nào đó xúc não đến thầy, cho nên tổn phước cái ra đời. Quý thầy thấy không? Cho nên mình luôn luôn mình thần tượng là quý thầy phải như thế nào đó, giống như những vị tổ ngày xưa phải thị hiện thần thông thì mình mới được, mình mới tu tập theo. Nhưng mà không ngờ trong mọi việc hàng ngày, chẳng hạn như ngày xưa mình uống nước mà mình không có tỉnh giác, mình lúc đó mình đang uống nước, uống chỉ là mình lao theo cái vọng tưởng nghiệp thức của mình. Còn đây các ngài giống như mình mà rất khác xa với mình, mà chính là khác xa là các ngài làm thầy mình được rồi, phải không? Cho nên quý thầy không hiểu chứ, mình thấy nè, một người mà tu lâu năm á, nó khác hơn cái người mới xuất gia. Mình mới xuất gia, mình chẳng hạn như mình trị nhật hành đường, mình làm cái gì nó cũng trong cái tinh thần lăng xăng lộn xộn hết. Mà quý thầy mà tu một thời gian, tự nhiên mình làm nó có một cái tinh thần thuần nhất. Lúc đó tự nhiên á, mỗi người tự biết, làm nó khác hơn ngày xưa. Một năm trôi qua là một năm nó khác đi. Mà muốn được như thế thì sáng hòa thượng dạy á, khi xuất gia thì vọng tưởng, lúc mà còn sa di đó thì vọng tưởng 100%, nhưng mà sau khi mà thọ giới tỳ kheo rồi á thì nó giảm bớt 50%, thì mình lúc đó mình tu cảm thấy tiến, phải không? Rồi với thầy không thấy chứ ngày xưa chúng tôi hay bị dắt phải cái chỗ này nè, chẳng hạn như lúc mà ở dưới thường chiếu á thì làm nhiều hơn ở đây, làm rất là nhiều, cho nên vừa gõ cản là chúng tôi tranh thủ, phải nói tranh thủ thật là nhanh để tắm rửa, để làm gì, để chạy về bàn để tranh thủ coi kinh sách. Mà chính lúc ngày xưa thầy giáo thọ thầy dạy á, nếu mình làm như thế thì sao, lỗ mình chứ không có được gì hết. Mà chúng tôi không có tin, Nhưng mà tu tập một thời gian mình mới thấy, nếu mình hấp tấp rồi mình bồn chồn thì cái công phu mình yếu kém hơn cái người tỉnh giác điềm đạm. Quý thầy kỹ cái điều đó. Rồi nói như thế thì quý thầy nói là chẳng hạn như sau này quý thầy vào đây rồi được thầy chi sự phân công chị Nhật, rồi quý thầy làm sao? Làm từ tốn chậm rãi, rồi nhiều khi làm sao cơm thì sao, cơm không kịp cho đại chúng rồi mình thấy sao, lỗ lã không? Mà quý thầy phải nhớ một điểm nha, có những chuyện nào mà cần gấp á, chẳng hạn như chị Nhật hành đường chúng tôi kinh nghiệm á, có những chuyện cần gấp mình cũng phải làm cái chuyện nhanh nhẹn để cho kịp thời đại chúng ăn. Quý thầy tin điểm đó. Nhưng mà trong giờ phút thực tại đó quý thầy vẫn có chánh niệm. Cho nên một người mà có chánh niệm tỉnh giác thực tập hàng ngày rồi, người đó chạy cũng có chánh niệm, tức là chạy đó cũng có chánh niệm. Một người mà luôn luôn trong cuộc sống giữa đời thường này, người đó không chỉnh tỉnh giác chánh niệm, người đó đi cũng loạn tưởng. Nhớ điểm đó. Trong thời quý thầy nghe rồi cái mình xuống sao, mình lặt rau cũng ngắt từng cộng cái đó rồi, biết bao giờ mà xong, phải không? Chở giờ ăn của đại chúng nữa. Mà những có những cái mình hy sinh bản thân mình mà để làm lợi ích cho đại chúng mình cũng cần. Đó, quý thầy nhớ điểm đó. Rồi, được cái căn thắng thiện đến bờ bên kia, tức là mình luôn luôn tỉnh giác á, thì cái căn của mình, sáu căn luôn luôn thuần thục tỉnh giác. Cho nên có một người Phật tử, họ ở bên Mỹ đó, hồi xưa tôi qua Canada tôi hướng dẫn đó, thì có một người này Phật tử bên Mỹ, họ nói như thế này: bạch thầy, con không hiểu vì sao, nhưng mà quý thầy ở Trúc Lâm đó, chính người đó nói luôn, người đó tu với hòa thượng rất là lâu nha, năm 1970 lận, người đó có cái nhìn rất là chính xác. Con không hiểu làm sao mà quý thầy ở Trúc Lâm đi ra, chẳng hạn như 10 thầy mà đi ra đường hoặc đi xuống những cái thiền viện khác là con phát hiện quý thầy đó ở Trúc Lâm. Huynh đệ biết tại sao mà cái vị đó thấy được không? Tức là nhìn là biết ông thầy nữa ở Trúc Lâm. Dầu cho chẳng hạn như đi trong một đám đông 30 vị thầy mà chỉ có một thầy ở Trúc Lâm, người đó cũng phát hiện người này ở Trúc Lâm ra. Thì cái người mình nghe như vậy không phải mình tăng trưởng cái lòng ngã mạn, nhưng mà để cho quý thầy thấy á, là sở dĩ mình được cái duyên rất là thù thắng. Hồi sáng hòa thượng nói á, mình được cái duyên thù thắng lắm, là mình quý thầy không biết cho vào đây á, quý thầy không có đi tụng đám. Đó là cái điều, cái duyên thù thắng thứ nhất. Cái duyên thù thắng thứ hai là quý thầy không tiếp duyên Phật tử nhiều, thành ra tu một thời gian tự nhiên sáu căn quý thầy nó thuần thục, ta nhìn vô ta biết. Biết là gì, mình đến chỗ nào rất là đông nhưng mà mình không nói cái chuyện tạp loạn, cái chuyện thế gian. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, nhìn vào tự nhiên sáu căn quý thầy tự nhiên thuần thục. Quý thầy tu một thời gian quý thầy không có thấy. Phải nói là gì? Chính bản thân chúng tôi đi về thành phố Sài Gòn đó để làm Phật sự đó, là tôi lại cái vị thầy đó ngồi, mà một số quý thầy nữa, nhưng mà hai cái người cư sĩ này đến xá chúng tôi và xin nói như thế này: bạch thầy, thầy phải là người tu thiền hay không? Chính bản thân chúng tôi biết luôn. Rồi chúng tôi hỏi tại sao anh biết? Nói tụi con thấy cái cách thức tụi con của quý thầy ngồi á và nói chuyện là biết quý thầy có công phu tu thiền. Mình thấy không? Có nghĩa là luôn luôn mình tỉnh giác chánh niệm thuần thục thì cái căn của mình á được nó thắng thiện thuần nhất thanh tịnh, mà chính cái đó người ta phát tâm là cái công đức của quý thầy được tăng trưởng. Cho nên trong kinh á, trong luật có nói á, quý thầy mà phạm trai phá giới á, tự thân mình á nó nhẹ hơn là quý thầy phá kiến, tức là phá cái thấy người ta. Có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó, cái người đàn na tính thí họ không phát tâm bồ đề nữa, họ phỉ báng chánh pháp, thì cái tội quý thầy nặng hơn là mình phá giới. Nhớ điểm đó, gọi là phá kiến đó, phá cái thấy của người ta. Cho nên cái tu học này rất là quan trọng. Để đến cái phần mà tỳ ni mà cách mà đi đứng nằm ngồi, quý thầy thấy rất là thù thắng thanh tịnh. Mà chính nhờ cái điểm đó tự nhiên sao, lâu ngày chày tháng, hồi sáng hòa thượng dậy á, mình không còn gượng ép đè nán nữa mà vọng tưởng tự nó an, là do mình tập cái phương pháp tỳ ni. Đi đứng nằm ngồi người ta nhìn đã biết mình đang ở thiền viện Trúc Lâm ra. Rồi cái thứ hai nữa, mình được cái duyên là gì quý thầy biết không? Chẳng hạn như mình thấy nè, cái đất nước châu Phi á, tại sao cái dân số nó sân á, tức là nổi nóng á, nhiều hơn cái người ở phương Tây. Chính chúng tôi phát hiện thấy nè. Biết tại sao không? Có nghĩa là nước Mỹ và nước Canada nó sát biên giới luôn, nhưng mà người Mỹ á, nó bồn chồn bạo động hơn Canada. Thì chúng tôi không có hiểu, mới tìm hiểu, mới hỏi Thì một hôm tôi hỏi cái ông Tây đó, ông ấy cỡ như thế này: sở dĩ bên này mà họ thuần thục, họ hiền lành hơn nước Mỹ á, là do cái xứ này á, 6 tháng lạnh. Mà mình ở cái xứ lạnh đó nha, tự nhiên cái tâm mình nó thuần thục hơn là xứ nóng. Quý thầy đợi nghiệm một thời gian mới sẽ thấy. Cho nên mình ở đây rất là thù thắng, cái nhân duyên này nè khó mà kiếm được ở cái xứ Đà Lạt này. Cho nên hòa thượng thấy không, hòa thượng đi ra miền Bắc rồi đi về miền Nam, đi đâu thì đi hòa thượng cũng nói là cái chỗ này cái chỗ là thù thắng nhất, đó là thanh tịnh nhất, không có chỗ nào bằng. Cho nên mình vào đây mình tu tập rồi mình mới thấy được cái nhân duyên của mình lớn. Và cái nhân duyên thứ hai nữa là quý thầy mới xuất gia, tôi thấy quý thầy cái phước á nhiều hơn chúng tôi ngày xưa. Biết tại sao không? Ngày xưa chúng tôi mà vào xuất gia đó là cái y cái hậu này là xin, tức là xin quý thầy lớn mà xuất gia trước á, xin lại cái đồ cũ lắm chứ không phải được như gì. Tức là còn mặc áo lam 3 tháng sau mới được mặc cái y vàng. Còn cái hậu là phải xin lại, là quý thầy biết rằng á, là ở thường chiếu xứ nóng á, là nó hay bị gì? Bị nổi móc lên, cái y nó hay nổi móc lắm. Mà chúng tôi mặc cái y rồi á, biết không, là nó không phải là cái y nữa, nó dơ, nó đen, nó móc hết. Rồi giặt lại bắt đầu mới mặc. Tức là y của những huynh đệ mà xa xưa còn sót lại, chứ không phải như quý thầy bây giờ vào được thầy trụ trì thương tưởng là y hậu có đầy đủ hết, là cái phước rất là thù thắng hơn chúng tôi, phải nói là như thế. Nhưng mà trong kinh nói á, mình biết được cái phước thù thắng của mình rồi á, thì mình phải tiếp tục tạo phước rồi tiếp tục tu học nữa. Chứ còn mà mình ỷ mình có phước rồi mình không chịu tu học, không chịu gì, không chịu hòa đồng làm việc cái đại chúng á, thì Phật nói sao? Giống như mình ăn cơm gì, ăn cơm thiêu vậy. Quý thầy biết cái từ cơm thiêu không? Có nghĩa là nguyên nhân nào mà quý thầy được cái quả phước thù thắng ngày hôm nay là do cái thời quá khứ, phải không? Mà cái thời quá khứ còn sót lại mà mình tiếp tục mình hưởng nữa, mình không tu nữa, là mình ăn cơm thiêu, tức là cơm của quá khứ, mình không chịu tạo nữa. Còn ngày hôm nay mình nhân cái phước thù thắng này mình tạo tiếp tục nữa thì sao? Thì tự nhiên cái phước nó tăng trưởng thêm lên. Đó, chúng tôi rất là tán thán về cái việc quý thầy. Rồi đến bờ bên kia, tức là bờ nào, thì lục tổ dạy như thế này: này thiện chi thức ma ha bát nhã ba la mật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại trí tuệ. Đến bờ bên kia nó phải là hành nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành, như quyển, như quá, như xương, như điện. Miệng niệm tâm hành, ắt tâm và miệng hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Thì đây lục tổ dạy là đến bờ bên kia là gì? Tức là đại trí huệ, mà đại trí huệ này là hành ở nơi tâm, không phải tụng ở miệng. Nghĩa mình nói là gì? Maha Bát Nhã Ba La Mật, mình tụng không mà mình hành nơi tâm. Mà hành nơi tâm á, thì lúc này mình mới thấy được Phật tánh luôn luôn hằng hữu nơi chính mình. Mà ở đây á, mình tụng không á, mà mình chẳng hành nơi tâm á, thì giống như quyển, như quá, như xương, như điện. Mà miệng niệm tâm hành, ắt tâm và miệng nó tương ưng với nhau. Có nghĩa là mình biết rằng đến bờ bên kia là gì? Là cái trí huệ bát nhã mình chiếu kiến được ngũ uẩn và các pháp. Thì lúc này quý thầy phải luôn luôn chịu khó gì? Hàng đêm quý thầy phải lên gì? Lên thiền đường ngồi thiền. Mà quý thầy nhớ một điều nha, quý thầy mới vô tu á, mà trong kinh Phật nói người nào mà giữ cái tâm ban đầu á y như vậy nè, thì thành Phật nó không có lâu. Nhưng mà ngặt một điều chúng tôi, đây là cái bệnh của chúng tôi nha, mình tu một thời gian rồi tự nhiên mình thấy nó không muốn lên thiền đường ngồi nữa, muốn ngồi ở nhà. Mà chính ngồi ở nhà, tôi nói thẳng cho quý thầy luôn, là 10 phần quý thầy ngủ hết 7 phần, chẳng hạn như còn nửa tiếng nữa là hết giờ, nhưng mà nói thôi ngủ, mai ngồi bù, nằm xuống ngủ, nhớ điểm đó. Cho nên tại sao mà chư tổ lập ra cái thiền đường làm như thế nào? Là để mình cùng nhau sắp tấn mình tu tập. Mà chính quý thầy ngồi trên thiền đường á, là cái công đức nó thù thắng hơn ngồi ở nhà. Mình cho phép mình ngồi ở nhà cũng được 2 tiếng đó, nhưng mà sao? Nhưng mà mình ngồi á, mình không có tự thân của mình vươn lên để cho huynh đệ thấy. Bởi vì huynh đệ thấy mình mới xuất gia mà mình ngồi rất là nghiêm chỉnh, không có hôn trầm, không có chạo cử, thì người khác làm sao noi cái gương đó để tu tập? Mà chính đó mình tạo được cái công đức thuần nhất. Còn mình tu một thời gian rồi mình thấy thôi ngồi ở nhà cũng được, chính cái điểm đó là mình đi xuống, nhớ điểm đó. Tu là gì? Là kiên trì mà trường quyển rất là dài, chứ không phải là mới vô xuất gia cạo đầu là xong. Đó, ít bài trước. Trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn, cụ túc tàm quý. Nghĩa là lúc mặc quần dưới, nguyện cho chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn. Thì đây á, chư tổ dạy mình như thế này, nếu mà mình mặc cái quần dưới á, thì luôn luôn mình nguyện cho chúng sanh mặc các thiện căn đầy đủ hổ thẹn, có nghĩa là tàm quý á. Hồi bữa chúng ta học á, là chúng ta tu á, mà chúng ta không có cái tâm hổ thẹn tàm quý á, thì mình tu không bao giờ tiến. Chẳng hạn như quý thầy mới vào, chắc chắn là có những cái điều sơ xuất, phải không? Mình còn tập khí mà, cái huynh đợi kế bên nhắc nhở mình, nói huynh đừng có làm như thế nữa. Mình tỉnh, mình hổ thẹn, mình tàm quý á, mình thành tâm sám hối á, thì sao? Thì cái phước đức mà nó tăng trưởng. Mà lúc mà tăng trưởng rồi như thế nào? Thì quý thầy làm mọi hành động gì á, chẳng hạn như đợi một cái ly, đợi một cuốn sách, đợi một đôi dép, là luôn luôn trong cái tinh thần tỉnh giác chánh niệm. Mà quý thầy nhớ nha, cái tâm hành mình như thế nào thì nó ứng tác cái hành động. Một người mà luôn luôn thuần nhất tỉnh giác thanh tịnh thì người đó làm việc mình nhìn mình biết. Mình biết người đó sau này sẽ họ cái gọi là cái cơ địa của họ là phát triển như thế nào. Cho nên cái tâm hành của mình như thế nào thì mình ứng tác ra như thế, mình không có chối cãi được. Rồi với thầy, tôi chia sẻ với thầy một điểm này nha. Đây là bữa nay quý thầy mới mình chia sẻ nhiều hơn, tự quý thầy cũ là biết nhiều rồi. Là quý thầy mới vào đó thì thường thường á, cái thầy trưởng liêu cắt mình đi trên bảng, cắt trên bảng hoặc là chụp nhà, phải không? Hoặc là quét sân. Rồi mình làm sơ sài lắm, chẳng hạn như kêu mình chụp nhà, lau nhà đó, dọn cầu tiêu cho đại chúng đó, mình làm sơ sài, mình làm cho có làm thôi. Thì quý thầy tu tập một thời gian sẽ biết là cái tâm hành mình ngồi thiền nó không có chánh niệm định tĩnh hơn cái huynh đợi họ ta làm nhiệt tình, làm sạch sẽ. Có nhiều người mình làm mình tưởng cái đó là cho qua, nhưng mà không phải, mà nó biểu hiện ra hành động của mình mà ứng tác từ nơi tâm. Nhớ điểm đó. Cho nên với thầy ấy, làm việc mình làm hết sức mình, nhưng mà tôi thấy ở thiền viện Trúc Lâm này làm không bằng một góc ở thường chiếu, làm rất là nhẹ, những cái điều kiện làm rất là nhẹ, toàn là quý thầy lớn thương tưởng mình cho mình tu tập, còn bao nhiêu sao? Mướn người không à. Mà đã được như thế rồi cho nên mình làm cho đại chúng á, mà mình làm không hết mình, không nhiệt tình á, thì cái phước mình càng ngày càng tổn giảm, không được như ngày xưa nữa. Mà chính không được như ngày xưa nữa là những cái chuyện phiền não đâu nó dồn dập đến với mình, cái mình bất mãn, cái mình không còn tu tập với đại chúng nữa đó. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Cho nên á, thì chư tổ nói như thế này, khi mà bên ngoài thuần tịnh á, thì bên trong nó dễ phát sanh trí huệ. Tức là bên ngoài mình luôn luôn thuần tịnh thì bên trong rất là dễ phát sanh trí huệ. Rồi với thầy đủ nhân đủ duyên vào thoát á, mình sẽ thấy mình sẽ tu có kết quả hơn cái người mà làm việc lơ là. Ở bên này mình làm việc lơ là, mình làm cho có làm đó, thì tự nhiên mình vào thoát mình tu không có kết quả bằng cái huynh đợi mà ở ngoài họ làm rất là nhiệt tình. Vào thoát chỉ tu có rất kết quả. Trên hòa thượng quý thầy cũng hiểu chứ, hòa thượng sở dĩ mà hòa thượng vào thất tu chỉ cần 1 năm 2 năm là phát minh tâm địa hơn cái người thường là ở ngoài á, ở ngoài đời á. Tức là hòa thượng ở ngoài giáo hóa chúng sanh rất là nhiều, thành ra cái công đức nó tăng trưởng, nó tròn đủ rồi, vào thất là có kết quả liền. Còn mình tăng cái công đức nó còn yếu kém lắm, vào thất là bệnh nè, rồi sao nữa, rồi những cái chướng duyên luôn luôn đến với mình vì cái phước mình nó mỏng lắm. Cho nên nhiều người thấy hòa thượng nhập thất á, về nhà bắt chước nhập thất luôn, nhưng mà quý thầy cũng biết chứ, nhìn sắc mặt biết người đó là cái giới nó không được thanh tịnh luôn. Nói thiệt cho quý thầy rõ điểm đó, nhìn sắc mặt là biết cái người này cái giới không được thanh tịnh luôn. Cho nên ngày xưa chúng tôi kinh nghiệm á, những vị mà hơi hơi lớn lớn tuổi có gia đình rồi đó, là tôi xin trước khi mà tôi nói lời này là tôi xin tha thiết luôn là quý thầy phan vội về nhà phải học giới một thời gian, xin hòa thượng ở đây tu tập một thời gian. Có một thầy ngày xưa xuất gia cùng lượt với tôi lớn tuổi rồi, 55 tuổi, thầy mới có xuất gia được 5-10 ngày thầy về nhà không chịu học giới. Mà thầy tưởng cái từ tà dâm đó nó giống như cái từ dâm dục, cho nên về nhà thầy cấp thất, rồi người vợ hổ thất hộ một thời gian. Cái vị này phạm giới với người vợ cũ, mà phạm giới người vợ cũ là cái người này ngộ một điều là đinh đinh rằng phạm giới người vợ cũ của mình nó không có ảnh hưởng gì hết. Bởi vì hiểu lầm cái từ dâm dục và cái từ tà dâm nó giống nhau. Nhưng mà sau khi mà lên thường chiếu, chúng tôi nhìn sắc mặt biết người này phạm giới. Nhìn sắc mặt là cái thần sắc không còn là cái gì nữa hết, lục căn nó không được mà sáng suốt nữa. Thì chúng tôi nói thẳng luôn, tôi nói là huynh chắc về nhà bị cái gì rồi, một là phạm giới hay bị gì, nói thẳng đi. Thì người đó thưa thiệt, chúng tôi dắt lên thầy để mà xin sám hối. Cái thầy thấy không? Cho nên mình lớn tuổi rồi, mình đừng có ý y làm cái đó nó hết, không có. Cái thầy nhớ điểm đó. Nhưng mà ngộ một điều nhân, lúc mình ở ngoài đời á, thì cái đó nó không gì, nó không tăng trưởng. Nhưng mình vào tu rồi, tự nhiên cái đó nó tăng trưởng lên. Bài kế tiếp: chỉnh y thúc đới, đương nguyện chúng sanh, kiểm tóc thiện căn, bất linh tán thoát. Nghĩa là sửa áo buộc giải, nguyện cho chúng sanh, tóm buộc căn lành, chẳng cho tan mất. Thì đây chư tổ dạy mình như thế này, lúc mà mình sửa áo buộc giải đó, thì luôn luôn mình phát nguyện cho chúng sanh, tóm buộc lại căn lành, chẳng cho tan mất. Thì đây quý thầy thấy trong ba bài, chư tổ đều răn nhắc mình mặc áo trên, rồi sau nữa mặc áo dưới và buộc giải, là luôn luôn thu thúc lục căn, không có ngồi cái gì khác hết. Thì đây chúng tôi chia sẻ cho quý thầy một câu chuyện nữa. Tức là thiền sư Tiểu Nham, một hôm có vị tăng đến nói như thế này: chư Phật vì một đại sự nhân duyên lớn, xin hỏi hòa thượng thế nào là một đại sự nhân duyên? Tức là chư Phật, mình coi trong kinh Pháp Hoa Phật nói như thế nào? Tức là Phật nói như thế này: này các thầy tỷ kheo, Như Lai ra đời một điểm duy nhất là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật, một đại sự nhân duyên rất là lớn. Thì lúc này vị tăng nói là đại sự nhân duyên đó là gì? Thì thiền sư Tiểu Nham nói như thế này: ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái. Thì vị tăng nghe không có chịu bằng lòng mà không lễ bái nữa, nổi sân lên nữa, nói một đại sự nhân duyên mà như thế á. Thì lúc này á, vị thiền sư kêu lại và nói bài kệ như thế này: chư Phật xuất ư thế, di quy đại nhân duyên, a thỉ tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đã miên, mục tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ dục hướng thiên, đàm quyền cộng thiết diệu, tao tội phục thâu tiền. Nghĩa là chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đi ỉa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ khò, việc gấp rút trước mắt, người chỉ muốn lên trời, nói hiền cùng bàn diệu, mắc tội lại thu tiền. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái việc trước mắt mình làm hàng ngày này mình làm chưa xong, mà mình nói thiền, nói vọng, rồi nói Phật, nói tổ, mà sao nữa? Mắc tội lại thu tiền nữa. Những người mà tôi để ý bắn bỏng á, là đa số tu không được. Mà đã tu không được rồi sao? Mắc tội lại thu tiền. Có nghĩa là đàn na tính thí dân cúng cho mình. Mà trong cái việc hàng ngày gấp rút trước mắt là gì? Là mình phải luôn luôn thu thúc lục căn. Mà mình không làm cái chuyện đó, mình luôn luôn mình nói trời, nói đất, nói quyền, nói diệu, mà cuộc sống hàng ngày ấy, mình người ta nhìn ta biết liền. Trong cuộc sống hàng ngày mình lộ liễu gì người ta rất là biết. Quý thầy nhìn là thấy liền người mà đi trước á. Nhưng mà mình không chịu vậy, nói hiền cùng bàn diệu, rồi sao nữa? Mắc tội lại thu tiền. Mà trong cuộc sống hàng ngày, cái nhân duyên lớn của Đức Phật ra đời là chỉ mình cái gì? Chỉ mình cái chỗ đó. Quý thầy thấy trong kinh A Hàm, rồi kinh Phương Đẳng luôn, là Đức Phật sáng sớm ôm bình bát khất thực, chưa về thọ chay, trải tổ cụ ngồi. Thấy không? Quý thầy thấy không? Là Phật chỉ cho mình cái điều thù thắng đó, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng động tĩnh, luôn luôn tỉnh giác. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ có kể lại một hôm á, trời rất là sáng chăng, sáng vằng vặc vậy, thì có bốn vị đệ tử lớn của Đức Phật nói như thế này: một thầy tỳ kheo lý tưởng, thế nào là một thầy tỳ kheo lý tưởng nhất? Giống như vầng trăng sáng hôm nay. Thì biết thầy biết tỳ kheo lý tưởng là gì không? Tức là một thầy tỳ kheo mà lý tưởng nhất á, mà đạt đến địa vị A-la-hán á, thì Ngài Ca Diếp nói là cái người đó là phải tu cái hạnh khổ hạnh, nó gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi nói qua Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất nói như thế này: cái người đó phải có trí huệ, gọi là đệ nhất trí huệ đó, bậc nhất đó, thì người đó mới gọi là tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi nói Ngài A Nan sao? Ngài A Nan xác minh như thế này: tỳ kheo nào á mà học thuộc, tức là vị thầy mình nói như thế nào đó mình nhớ, mình thuộc hết, đó mới gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Rồi A Nậu Lâu Đà sao? Rồi đến Ngài Phú Lô Na nói là người nào mà thuyết pháp mà giỏi nhất á, thì người đó mới gọi là tỳ kheo lý tưởng nhất. Thì bốn người không ai chịu gì, không ai chịu cho cái ý kiến mình đúng hết, tự ai cũng lập trường của người đó mà, phải không? Thì mới đến thưa thỉnh Đức Phật. Phật nói như thế này: một thầy tỳ kheo mà lý tưởng nhất để đạt đến con đường A-la-hán là sáng mang bình bát vào thành khất thực, chưa về ngồi dưới gốc cây ngọ chai, trải tổ cụ ngồi thiền, đến khi nào đoạn tận kiết sử thì người đó Như Lai gọi là thầy tỳ kheo lý tưởng nhất. Không biết thầy thấy không? Cái nghĩa là Phật luôn luôn chỉ mình cái chỗ mà đi đứng nằm ngồi phải tỉnh giác. Mà chính đi đứng nằm ngồi mà tỉnh giác á, thì tự nhiên á, mình ngồi thiền á, như sáng và thượng nói á, trái cây mà nó chín rồi thì gió nó thổi bằng cái nó rụng mà, phải không? Tự nhiên mình ngồi cái tự nhiên vô định liền, không còn gượng ép. Nhưng mà có quý thầy lớn, tự nhiên hồi sáng đó hòa thượng nói có những thầy ngồi rất là yên tĩnh, nhưng mà trước số đông một số người quý thầy khiêm nhường, chứ ở đây có một số quý thầy lớn tu học cũng có kết quả chứ không phải là không có đó. Nhưng mà cái điểm đó hòa thượng cũng rõ chứ không phải không, tức là các thầy ngồi thiền bây giờ nó thù thắng hơn ngày xưa rất là nhiều, bởi vì cái nhân duyên ở đây rất là tốt, phải nói rất là tốt, thù thắng đó. Thì tóm lại qua ba cái bài đó đó, thế này, tức là nếu chúng ta mặc áo, ăn cơm, làm việc với đại chúng luôn luôn chánh niệm tỉnh giác thuần nhất á, là thứ nhất là chúng ta thành tựu thiện hạnh nơi chính mình. Trước tiên là thành tựu thiện hạnh nơi chính mình trước, phải không? Ai làm mặc ai, mình cứ làm theo bổn phận của mình là gì? Là thành tựu thiện hạnh nơi chính mình. Thứ hai là trang sức thân tâm bằng thiện hạnh. Chính mình lúc ăn cơm, mặc áo, làm việc mình tỉnh giác chánh niệm, rồi đi đứng mình kính trên nhường dưới, không nói năng ồn ào, là trang sức thân tâm bằng thiện hạnh. Tự nhiên mình tốt ra một cái quẻ, người đó là người học cái hạnh sa môn. Cái thứ ba, giữ gìn được những thiện hạnh, tức là tóm buộc là những thiện hạnh nơi chính mình. Mà quý thầy không biết chứ, quý thầy vào đây tu một thời gian á, mình sẽ thấy nè, có những chuyện mình tưởng nó là nhỏ, nhưng mà chính cái điểm đó có những lúc quý thầy tổn phước. Chẳng hạn như á, mình mở vòi nước mình xài, phải không? Có những người xả ao ạt luôn, thì mình biết cái một thời gian người đó tu không được nha, hết phước ra đời. Mà chính bản thân chúng tôi kinh nghiệm rất là nhiều, ngày xưa các ngài xài cái gì rất là tiết kiệm, mà mình xài mình phí của đại chúng á, rồi mình chẳng hạn như quý thầy này làm việc ngồi rẫy đó, ngồi vườn, cái cuốc cái mình cuốc xong mình dục ở đâu cởi, mình thèm dẹp dọn gì hết. Thì Đức Phật nói á, là mình ti nó nhỏ như thế rất là tổn phước. Trong kinh Tăng Chi Bộ kể lại có một thầy tỳ kheo là làm việc với đại chúng á, mà đồ đạc dục không có tiết kiệm với đại chúng, rồi ăn uống phí phạm lắm. Thì các thầy tỳ kheo mới lên bạch với Phật đó, thì Phật mới kêu cái thầy tỳ kheo mới lên. Thầy tỳ kheo mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, theo con thấy đó, cái chuyện này rất là nhỏ, mà cái chuyện lớn á, là mình phải tu tập như thế nào, hoặc nếu mà phạm giới á, thì mới gọi là mình có gì, có cái tội, có cái quả báo. Phật nói ông nói gì cũng đúng. Cái chuyện nhỏ này đó là chính cái nguyên nhân, cái nhân tố nó đến đưa mình đến cái phạm giới lớn. Quý thầy không biết chứ, cái tội mà đột kiết la nha, là cái nhân tố nó đưa mình đến cái giới phạm ba la di. Đột kiết la gì? Chẳng hạn như mình thấy một người con gái đó, cái mình nhìn cái mình sao mình nháy mắt, quý thầy phạm tội đột kiết la. Rồi mình nắm tay một cái nữa, phạm tội thâu lên giá. Từ thâu lên giá là gì? Phạm ba la di. Phạm ba la di ngay tức khắc, ngay trong giờ phút thực tại đó là mình dính vô phạm ba la di luôn. Ngay chỗ tăng tràng là phạm ba la di luôn. Thành ra chính cái những cái hạt giống nhỏ nhặt đó mà mình không tiết kiệm nha, là cái nhân tố đưa mình đến con đường phạm trai phá giới. Nhớ kỹ điểm đó. Mà chính chúng tôi mà tu học một thời gian thấy rất là rõ. Một người nào mà vào chúng mà biết tiết kiệm của đại chúng đó, thì người đó tu nó tiến hơn mình. Rồi có những lúc quý thầy sáng sớm rửa mặt đánh răng đồng ý phải có nước, nhưng mà có những người xài phí rất là phí tổn của tam bảo, thì một mình xài một thời gian tự nhiên hết phước. Phước mình đâu có bao nhiêu, mà mình ngày hôm nay ấy, mình được đầy đủ cơm ăn áo mặc đầy đủ, cái gì cũng có hết, là do cái phước quá khứ. Mà những cái phước quá khứ này mình không biết tiết kiệm nha, một thời gian gì các ngài nói là mình hết tu luôn, mình ra đời ấy, nó khổ hơn là cái người mà bằng cùng ở thế gian này luôn. Có những quý thầy ra đời nha, tôi kinh nghiệm tôi thấy nè, có một ông thầy này, đây là huynh đệ với tôi đó, ở trong chúng không biết tiết kiệm tam bảo, rồi ra đời. Ra đời thì lấy cái cô này được hai đứa con. Thì một hôm cái thầy này lên rừng làm gỗ đó, thì về nhà thấy tiền bạc đồ đạc bán hết, và thấy hai đứa con khóc lóc vậy. Là gì? Là người vợ đó lấy tiền bán đồ hết, bỏ lại hai đứa con nhỏ. Bây giờ hai bàn tay trắng không có vốn sao làm ăn. Thì mấy một hôm buồn quá, đến cái quán rượu ngồi uống rượu, gặp cái bà này cũng 40-50 tuổi á, cái mấy gá vào để lấy người đó để nuôi hai đứa con mình. Nhưng mà cái bà này sao? Bà chửi bà mắng giống như là cái đầy tớ của người đó vậy. Thầy thấy không? Tức là mình ở trong này mình hưởng phước hết rồi, đàn nam tính thí dân cúng cho mình, để sau này mình tu học mình làm lợi ích cho họ. Mà ở đây mình không chịu tu chịu học rồi mình làm những cái việc tổn phước nữa, mình ra đời á, nó khổ gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Quý thầy nhớ đến đó. Mà có những thầy chịu không nổi á, nhảy ra đường cho xe tung chết luôn. Chính chúng tôi chứng kiến ở quê tôi, cái người đó nhảy ra đường cho xe tung chết, khổ hết chịu hết nổi luôn. Sau này quý thầy học qua cái giới mà giới dâm rồi chú cởi, những cái mẫu chuyện giữa đời thường này có thật luôn. Tức là chúng ta mà nếu mà ra đời rồi nó khổ hơn là ngày xưa mình ở ngoài đời mình làm ăn. Mà 10 người á, khổ hết 9 người, chỉ có 1, 2 người là đỡ đỡ thôi chứ đừng nói sướng. Đó, nhớ kỹ á. Ngày hôm nay là mình giống như cái gì, quý thầy để ý nè, mình giống như cái gì? Mình tu rồi nha, giống như cục đá mài mà Phật tử nó cúng dường cho mình, nó giống như con dao mà mài trên đá vậy. Mài một thời gian cái đá mình nó mòn nhẵn luôn, mình hết phước. Mà muốn được như thế nào, các ngài nói á, thọ của tính thí một ngày một muôn lượng vàng ròng mà cũng tiêu, là mình phải tu học như thế nào mới thọ được. Còn mà mình tu học không khéo, một giọt nước nhỏ cũng là mắc nợ. Đó, trong kinh mà vị Tằng Hữu đó, sau khi mà Phật thuyết giới khó lắm, quý thầy đừng có nản nghe khó quá. 500 thầy tỳ kheo xin hoàn tục, lên xin với Phật. Phật nói nếu mà không giữ được thì xin hoàn tục. Thì lúc này đại chúng cười lên, thì Phật ngăn lại nói mấy ông đừng có cười. Sau cái đời này đó, 500 vị này chính là Bồ Tát Bất Thối Chuyển, do cái nhân duyên tu tập với ta một thời gian. Thì thầy, tức là tôn giả anh La Hầu La thấy 500 vị trưởng lão mà xin hoàn tục thôi, mình cũng xin luôn, vì thấy khó quá phải không? Thì Phật nói là ông là người gì? Người không có trí. Pháp của ta giống như cái dược thuốc, tức là cái thuốc á, cái thuốc rất là thù thắng, mà ông bệnh ông phải uống. Còn cái người mà tinh thí cúng cho ông phải nhận. Một là kết duyên, thứ hai nữa giống như con cọp á, mình đi trên sa mạc có con cọp rượt mình á, thì mình chạy nhanh hơn là không có con cọp, đồng ý không? Chẳng hạn như bữa nào đó quý thầy đi trên một con đường vắng mà không có ai rượt đuổi mà hết, mình đi rất là bình thản. Nhưng mà có con cọp đằng sau rượt mình chạy nhanh không? Chạy nhanh hơn cái người mà đi không có con cọp rượt. Thì cũng vậy, tức là tinh thí cúng dường cho mình ăn, mình thọ thực á, là mình phải tu gấp rút hơn là mình tu ở nhà. Nhớ kỹ đó. Và mình kết duyên với họ nữa. Cho nên chúng tôi đi làm việc Phật sự bên ngoài, tôi biết nè, một khi họ cúng dường cho tôi, đây tôi chia sẻ cho quý thầy thấy, một khi họ cúng dường cho tôi nói đó, Phật tử mà cúng dường cho tôi á, cái phước á, nó kém hơn là cúng dường cho đại chúng. Cho nên họ lúc nào họ, chẳng hạn như chúng tôi giảng xong, họ cúng dường bao thơ, đa số họ đời là cúng dường Tam Bảo. Tôi khiên họ vậy là cái phước nó thù thắng hơn chúng tôi. Đó, quý thầy thấy không? Thành ra cuối cùng rồi mình cũng mắc nợ. Họ cúng dường cho mình, rồi mình dặn họ là cúng dường cho đại chúng, cái phước nó thù thắng tăng trưởng hơn. Thì đa phần họ cúng dường cho đại chúng. Thì lúc này sao? Lúc này cái nợ của mình không mắc nợ bao nhiêu. Còn mình cũng biết mình thọ hưởng, rồi mua sắm đủ thứ hết, là chính cái đó càng ngày mình nó càng tổn phước. Đó, quý thầy thấy điểm đó. Sao này ra là một sự rút kinh nghiệm vậy. Cái tiền đó là nợ nha, chứ không phải là cái tiền đó ai cung kính cho mình hết á. Cái tiền đó là tiền nợ. Họ làm việc rất là cực khổ, mà sở dĩ tại sao họ cúng dường cho mình, là họ biết rằng họ tu không được, mà mình tu được, để họ kết duyên với mình. Đó là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa là cái tâm họ mong muốn sao này hưởng phước, họ mới kết duyên cúng dường với mình. Đó.